Chương 4. Sáng nay tôi vừa ló mặt vô lớp, thằng Đại đã hỏi giật: "Sao mà giờ này mày mới tới?" Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Chưa có trống vô lớp mà, nhưng hôm nay tổ mình trực vệ sinh." Tôi chép miệng: "Chà, tao quên đi mất." Đại nhìn tôi nghi ngờ: "Sao mày quên hoài vậy? Kỳ trước thì mày cũng quên." Tôi nhăn mặt: "Thì tại tính tao hay quên." Đại không hỏi gì thêm, nó chỉ dặn: "Nè, lần sau ráng nhớ nghe mày. Mày bỏ trực vệ sinh hoài, cuối năm bị xếp loại lao động kém thì đừng có trách tao." Thằng Đại này, từ khi nó làm tổ trưởng đến giờ, nó sinh ra nhiều chuyện kinh khủng. Lúc nào nó cũng vặn vẹo, hỏi tới hỏi lui, hết việc này đến việc khác. Và nhất là luôn luôn hù tôi. Lần này nghe nó nói thì tôi phát bực: "Bao giờ mày cũng ra cái vẻ quan trọng, các tổ khác thiếu gì đứa nó quên trực vệ sinh. Thằng này đã, sao mày không bắt chước những đứa khác mà cứ đi so bì với những đứa lười? Với lại tổ mình khác với những tổ kia, tổ mình thì có thằng Bảy." Đang lúc đó thì thằng Bảy đi cà nhắc vô, chổi kẹt dưới nách. Thấy vậy tôi cũng hơi ngượng. Đúng ra thì Bảy không phải trực vệ sinh. Hôm trước cả tổ đã nhất trí miễn lao động cho nó, nhưng cả hai kỳ liên tiếp vì tôi vắng mặt nên thằng Bảy vẫn phải tham gia quét lớp, phải khiêng dọn bàn ghế. Đằng nào là tổ tôi cũng phải làm vệ sinh cho lớp thiệt sạch trước khi có trống vô học, nếu không muốn các tổ khác phê bình và thầy dân kiểm điểm trong giờ chủ nhiệm đầu tuần. Thật ra công việc trực vệ sinh cũng chẳng có gì nặng nhọc, nhưng không hiểu sao tôi lại hay tìm mọi cách để trốn tránh. Dường như tật làm biếng đã ăn sâu trong người của tôi. Tôi ngán cái việc nặng lẫn việc nhẹ, và tôi thực hiện chuyện tránh né, đó là một cách tự nhiên, không suy nghĩ. Nhưng hôm nay hình ảnh của thằng Bảy tình cờ nó đập vào mắt, khiến tôi cảm thấy hơi áy náy dễ sợ. Nhất là lúc bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, sàn lớp thì sạch sẽ tinh tươm, không có lấy một cọng rác. Điều đó càng khiến tôi thấy rõ sự vô tích sự của mình. Kẻ chuyên môn đi trễ để hưởng lấy công sức lao động của người khác. Nỗi bức rứt mới mẻ đó đã khiến tôi vừa xấu hổ lại vừa bực bội. Tôi tìm cách che lấp khuyết điểm của mình. Ôi, nhầm nhò gì chuyện quét lớp. Không nhầm nhò gì, nhưng lớp đã phân công, mình phải làm đến nơi đến chốn chứ. Đại tiếp tục sửa lưng tôi: "Với lại, đối với Hiền và Bảy, chuyện khiêng ghế đâu phải là nhẹ." Nhỏ Hiền nghe nhắc tới mình liền xen vô: "Lúc nãy tụi mình còn quét mạng nhện trên nóc nhà nữa kìa." Tôi nhún vai: "Ôi, tưởng gì quét mạng nhện thì cũng khỏe re." Thằng Quang ở đâu ngoài sân chạy vô, nghe nói tới nhện liền mở mái: "Ê, mày biết không, giống nhện ta răng tu la nó ngộ lắm. Cứ mỗi lần đến tổ nhện cái, con nhện đực đều mang quà ra mắt hẳn hôi. Nó bọc quà trong một lớp tơ mỏng do những tuyến ngoại tiết của nó ở đầu những ngón chân tiết ra. Vừa bước đến tổ là nó đã..." Lúc này tôi không còn hứng thú gì để nghe chuyện loài vật nguyên thuyên của thằng Quang. Tôi cắt lời nó một cái rụp: "Thôi đi mày, dẹp cái thứ nhện ta răng tu la khỉ gió gì của mày đi." Tôi ôm cặp đi về chỗ ngồi trước cái miệng há hốc của nhà sinh vật. Nó không hiểu tại sao tự dưng tôi lại sững cồ như là một con gà chọi vậy. Nỗi ấm ức dai dẳng cứ bám theo tôi đến tận giờ toán. Đến đây lại xảy ra thêm một chuyện khác. Thầy Đức ra một bài tập về phân tích thừa số, có ứng dụng hằng đẳng thức. Tất nhiên là tôi mù tịch, trong khi cả lớp cắm cúi làm thì tôi ngồi chờ thằng Bảy. Nhưng tôi không ngồi không mà vẫn giả bộ chăm chú làm bài, ngồi viết cứ vẽ nguệch ngoạc những hình thù vớ vẩn trên giấy. Bên cạnh tôi, Quang cũng đang ngồi cắm viết. Trên trang giấy ngoài những đề toán ra chỉ có vỏn vẹn hai chữ bài làm. Ở đầu bàn bên kia, Đại đang làm bài ngon lành. Nó nghĩ ngợi một thoáng rồi cúi xuống bài tập, hí hoái mà viết. Rồi nó lại nghĩ, rồi lại viết. Ngồi viết mà giấy chạy sồn sồn, ngó thấy mà mê. Hỏi mấy đứa bên lớp 8A3, tôi mới biết nó là học sinh giỏi. Năm ngoái nó còn là đội viên xuất sắc, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ nữa. Hèn gì mà nó tác phong gớm. Nhỏ Hiền ngồi kế thằng Đại dường như cũng làm bài được. Bài hằng đẳng thức ngày hôm trước nó đã học không hiểu, Nó còn hỏi tôi sao hôm nay nó lại viết nhoáng nhoáng như vậy, tôi cũng không biết. Bài tập có 3 đề toán nhỏ, làm trong 15 phút. Tôi ngồi vé bậy một hồi đã thấy nóng ruột, liếc sang thằng Bảy thấy nó đã làm gần xong hết bài thứ hai. Tôi liền với Thúc: xích cùi chỏ ra mày. Bảy liếc trộm lên bàn thấy có một cái, rồi lặng lẽ nhấc cái cùi tay lên, để lộ những dãy chữ số bí hiểm nằm xếp hàng trên giấy một cách trật tự. Thế là cũng như năm trước và năm trước nữa, tôi cứ âm thầm sao chép lại bài làm của nó. Đúng là con cá nó sống vì nước, tôi sống là vì thằng Bảy. Chép được 3 dòng, tôi dòm sang thằng Quang, thấy nó vẫn ngồi trầm ngâm như một tượng đá. Bài làm vẫn để trắng, động lòng trước kẻ cùng cảnh ngộ. Tôi hít nhẹ vô vai nó và thầm một cách hào hiệp: nè, ngó bài tao mà chép. Thằng Quang làm như không nghe thấy, nó cứ ngồi im. Tôi hít nó một cái nữa: nè, chép bài tao đi. Lần này Quang cao mặt: tao không có thích copy. Tôi cảm giác như nó vừa dội một gáo nước lạnh lên đầu của tôi. Tai tôi nóng ran, tôi xì một tiếng: lục bàn còn là bộ. Thằng Hoàng dáng mạo trông dữ tợn, nhưng tính nó lại hiền. Nếu gặp đứa khác mà nghe tôi nói đầm hông như vậy, dám nó nổi nóng gây chuyện đánh nhau rồi. Nhưng đằng này thằng Hoàng chỉ ngồi yên, trán nó cao lại, còn môi nó thì mím chặt. Tai thằng Đại thính như tai mèo, nghe tiếng xì xào nó quay sang: đừng làm ồn chứ. Đang cốp bài của thằng Bảy, tôi dạy gì mà làm ồn, cũng chỉ tại vì cái thằng Quang khỉ gió kia thôi. Đã học kém mà bậy đặt còn lên mặt, đã làm ơn lại còn mắc quán. Tôi vừa tức anh ách trong bụng, vừa theo dõi xích sao sự di động của cùi tay thằng Bảy. Ai dè từ khi tôi và Quang xì xào, thằng Đại vừa làm bài vừa liếc chừng lại chỗ của hai chúng tôi. Khi thấy tôi cốp bài của thằng Bảy, nó nhắc liền: Huy, bạn không được coi lén bài của bạn. Tôi giật mình và trong bụng giận, cái cậu ông trời kinh khủng này, nó lật tẩy tôi trước mặt con nhỏ hiền, khiến tôi cứ mắc cỡ muốn chết. Nhất là trước nay con nhỏ hiền nó cứ tưởng tôi là ông vua toán, đến nỗi nó phải năn nỉ nhờ tôi giảng bài dùm. Mà tôi đâu có coi lén, tôi coi đường đường chính chính đó chứ, trước sự đồng ý của thằng Bảy đàng hoàng. Nhưng nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ tôi đâu dám nói ra. Ngồi yên một hồi, thấy đã sắp hết giờ và Đại thì đang chú mũi vô bài làm, tôi lại quay ra thằng Bảy định tranh thủ kiếm thêm vài dòng cho xong bài số 1. Nhưng cặp mắt của thằng quỷ Đại nó như là cái máy radar. Tôi vừa liếc bài thằng Bảy một cái thì nó đã bắt gặp ngay: nè, tôi thưa thầy trừ điểm của cả hai bạn đó nghe. Thằng Bảy nghe thằng Đại dọa thì hoảng hồn, hạ cùi tay xuống. Còn tôi thì thở dài một cái và chán nản đậy nắp viết lại. Bài kể như bỏ, những bài tập kỳ sau mình phải tính cách khác. Năm nay tôi đụng cái thằng quỷ Đại thật là xui tận mạng, ý như là đụng vào trong sao quả tạ. Do những biến cố như vậy mà lần đầu tiên kể từ 3 năm, bài tập toán của tôi đã bị điểm 3. Quang nó còn tệ hơn, nó chỉ có 2 điểm. Bảy và Đại đều được điểm 10, nhỏ Hiền được 7 điểm. Sau này tôi mới biết là hôm trước, sau khi tôi ở nhà Hiền về, nó đã đem bài Hằng Đẳng Thức qua nhà của Đại giảng. Nhà Đại ở kế chợ Cầu Ván, cách nhà con nhỏ Hiền chừng 100 thước. Nhờ vậy mà con nhỏ Hiền nó được điểm 7, có lẽ là điểm cao nhất của nó từ trước tới giờ về môn toán. Điểm 3 của tôi và điểm 2 của thằng Quang không phải chỉ là nỗi buồn của hai đứa tôi, mà còn là nỗi buồn cho cả tổ, bởi vì nó kéo điểm học tập của tổ xuống theo. Hôm tổng kết thi đua hàng tuần, thằng Cang thay mặt ban cán sự lớp và ban thi đua chi đội lên đọc điểm số và thứ hạng. Khi nghe công bố tổ năm đứng hạng 6 về học tập, mặt thằng Đại nó buồn so. Về các mặt khác, tổ tôi đều xếp từ hạng 4 trở lên, chỉ có học tập là tụt xuống dưới trung bình. Sau khi cán sự lớp nhận xét từng tổ xong và tới lượt tổ trưởng đứng lên phát biểu ý kiến, mỗi tổ đều phân tích điểm yếu của mình và phương hướng để khắc phục. Tới tổ năm Đại đứng dậy: về các mặt đạo đức vệ sinh, lao động, rèn luyện thân thể, tổ năm đều có những cố gắng. Riêng về học tập, tổ năm còn yếu vì trình độ chưa có đồng đều. Có bạn thì khá môn này lại yếu môn kia, có bạn yếu nhiều môn một lúc. Trong thời gian tới, để khắc phục tình trạng này, tổ năm sẽ giúp đỡ lẫn nhau học tập ở trường cũng như là ở nhà, và sẽ xây dựng những đôi bạn cùng tiến mà theo lời thầy dân đã nói thì trong vòng tuần tới trường ta sẽ phát động đồng loạt. Nó nói nghe phát ghét, có gì đâu mà trình độ chưa đồng đều. Nếu trong tiết toán vừa rồi nó cứ lờ đi để cho tôi copy bài thả vàng thì có phải là trình độ tổ năm sẽ đồng đều không? Lại là một nhà sinh vật quan nữa, nếu nó chịu cớp bài của tôi thì đâu đến nỗi nào. Sao tổ tôi toàn là những đứa không biết điều như vậy không biết? Dòng bộ tịch ủ dột của đại, tôi nhủ thầm một cái khoái chí: tại mày chứ tại ai? Trong giờ ra chơi, đại đến gần tôi hỏi ra vẻ thân mật: ê, hình như về nhà Phi và Bảy có học chung với nhau phải không? Chết rồi, tôi than trong bụng, hôm trước tụi tôi đã nói dối với thầy dân mà cậu ông trời tưởng thiệt. Tôi giả bộ nhăn mặt: ê, chuyện của tao mày hỏi làm chi? Đại trố mắt: đây đâu phải là chuyện riêng, việc học tập của mỗi người có liên quan đến học tập của cả tổ kia mà. Tôi vặn lại: vậy sao hôm trước tao liếc sơ bài của thằng Bảy một chút, mày làm gì khó dữ vậy mày? Tại mày mà tổ mình nó tục hạng đó, mày có biết không? Sao lại tại tao? Đó là tại mày không chịu học hành đàng hoàng. Mày muốn cho tổ tiến bộ thì mỗi người phải cố học chứ đâu phải bày ra cái trò gian lận. Giúp đỡ nhau học tập không có nghĩa là cho bạn mình copy. Lúc đầu đại định nói năng nhỏ nhẹ với tôi, sao thấy tôi cãi bướng nó nổi khùng lên. Nó nói quang quang, tụi bạn trong lớp nghe ồn chạy lại bu xung quanh. Thấy vậy tôi lảng đi chỗ khác sau khi buông thõng một câu ngang phè: mày lo cái xác của mày đi, thằng tao để tao lo. Chuyện chỉ có chút xíu vậy mà ngay ngày hôm sau trên tờ bản tin của lớp không biết tay nào đã phan ngay một bài thơ: lớp tôi có một anh chàng toán không lo học, cứ hoài copy. Vậy mà tổ trưởng phê bình thì anh ta lại nổi khùng nói ngang: muốn khá thì phải ráng lên, mới mong đưa tổ vượt lên trung bình. Bài thơ tựa là Nhắn ai, nhưng rõ ràng là nhắn tôi rồi. Ở dưới ký tên là Kiến Lửa. Tôi nghĩ hoài không đoán ra Kiến Lửa là ai, chắc chắn không phải là thằng Chí rồi. Mặc dù tôi với nó đến nay vẫn còn chưa hòa giải được cái vụ xích mích từ hôm xếp lại chỗ ngồi. Chí thì bà con với Rẹp, chứ không phải họ hàng với Kiến được. Vả lại Chí chẳng làm thơ bao giờ, dù là thơ con cóc. Nhưng bài thơ này thơ lục bát, còn mà lạc vần ráo trội, chàng mà vần với hoài thì làm sao được. Lại còn bi với bình, ngang với lên. Đó là chưa kể câu chót là dư ra một chữ, dốt đến như vậy mà còn bày đặt làm thơ, chăm chích người khác. Tôi lầm bầm trong bụng một cách tức tối, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra thủ phạm là ai. Trong khi đó, đám bạn trong lớp xúm lại trước bài thơ, vừa đọc vừa cười hinh hích. Đám con gái làm tôi ngứa mắt nhất. Chúng nó vừa coi vừa bá vai nhau cười khúc kha khúc khích, tỏ vẻ thích thú lắm. Đã vậy, chúng cứ đứng lì trước tờ bản tin, cứ đọc đi đọc lại bài thơ, chứ không chịu đi cho khuất mắt. Mỗi một tiếng cười của chúng giống như một mũi kim chích vô tim của tôi. Nó đau nhói mà tôi lại xấu hổ, vừa giận dỗi lại vừa thầm công nhận cái con Kiến Lửa quỷ quái này chích độc thiệt. Nếu tôi biết nó là đứa nào thì chắc nó phải mềm xương với tôi. Tất nhiên có thể hỏi nhỏ Kim Liên, lớp phó học tập kim chủ bút bản tin, để dò la tin tức thủ phạm. Mặc dù chưa chắc nó chịu nói, nhưng tôi không thèm hỏi. Dù gì thì tôi cũng là cựu chủ bút của cái bài bản tin kim báo tường này. Năm ngoái chính tay tôi đã từng sửa bài của nó trước khi chọn đăng, thì không lý gì bây giờ lại đi hạ mình trước nó để hỏi tiểu sử của nhà thơ Kiến Lửa dở ẹt kia. Thật ra tôi giận con Kiến thì ít, mà tức cái con cóc kia thì nhiều. Tranh sự cũng tại cái thằng cậu ông trời mà ra hết. Nói cho đúng ra gọi thằng Đại là cậu ông trời trong thời điểm này cũng không chính xác lắm. Bởi vì càng ngày tôi càng nhận ra Đại chỉ lầm lì ít nói với những chuyện gì, chứ còn chuyện học tập và sinh hoạt trong tổ thì nó là đứa to mồm nhất hả. Chuyện gì của tụi tôi nó cũng xét nét, cũng có ý kiến. Mới hôm qua thằng Bảy là bị nó chỉnh về việc nhét khăn hoàng đỏ trong cặp, đợi vô lớp mới chịu đem ra đeo. Nhưng đặc biệt là nó thường xuyên đụng tôi, y như là hai đứa không thể đội trời chung trong một cái bàn vậy. Càng nghĩ tôi lại càng tức thằng Đại. Đồng thời tôi cũng cảm thấy lòng tự ái bị thương tổn, vì khi nghĩ rằng dưới mắt nó Tôi chỉ là một đứa học trò chuyên môn phạm lỗi và là một thành viên vô tích sự của tổ năm. Bài thơ ác khẩu kia làm cho tôi buồn bã hết mấy ngày. Trong mấy ngày đó, tôi không còn hào hứng la hét chạy nhảy trong giờ ra chơi như là thường lệ nữa. Tôi cũng không dám lẩn vẩn trước mặt bọn con gái, cũng càng không dám thỉnh thoảng cao hứng chọc ghẹo chúng như trước. Còn đối với nhỏ Hiền thì tôi tuyệt đối không dám chạm mặt. Nếu tình cờ bắt gặp ánh mắt của nó, bao giờ tôi cũng vội vã quay đi. Phải đợi đến tiết ngữ pháp sáng nay, nỗi buồn kia mới có dịp chắp cánh bay đi khỏi tâm hồn của tôi. Bởi vì bài kiểm tra ngữ pháp của thầy Dân chỉ có một mình tôi được điểm 10, những đứa khá nhất trong lớp thì chỉ được đạt được điểm 9 là cao nhất. Tổ tôi chỉ có mình thằng Đạt là điểm 8, những đứa khác thì đạt điểm trung bình. Khi thầy Dân đọc tên điểm và ghi vô sổ, tôi hồi hộp chờ đến tên mình. Cái tên Phan Thanh Huy đối với tôi nó vô cùng thân thuộc. Vậy mà khi nghe thầy gọi tôi vẫn bị giật mình, mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần khi thầy Dân kêu đến những đứa vần hát như là thằng Hân, thằng Hùng. Tôi đứng bật dậy dõng dạc. Mười! Tiếng mười từ miệng tôi thốt ra gây chấn động không khác gì một quả bom nguyên tử. Những đứa bàn trên mặt dù đã biết tôi là cây ngữ pháp từ năm lớp 6 vẫn quay đầu lại mà dòm. Đám con gái thì chắc lưỡi trầm trồ một cách lộ liễu. Sau khi ngồi xuống, bất giác tôi quay sang nhỏ Hiền và thấy nó đang nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Tự nhiên tôi bỗng quên hết mọi buồn phiền ngày trước và nhe răng ra cười khì một cái. Hiền chìa tay: "Huy, cho Hiền mượn bài làm của Huy đi." Tôi chỉ thằng Quang lúc này đang ngồi đọc bài làm của tôi chăm chú, không khác gì một bác sĩ đang nghiên cứu vi trùng. "Vậy lát nữa Huy cho Hiền mượn nghe." Tôi vui vẻ gật đầu, hệt như một ông tiên hào phóng sẵn sàng ban phép lạ của mình cho tất cả mọi người. Ngay cả thằng Đại lúc ra về cũng lại gần tôi xích xoa: "Ê, mày học ngữ pháp siêu quá hen." Lần đầu tiên Đại khen tôi, vì bất ngờ tôi chỉ ậm ừ trong miệng không thèm đáp. Nhưng trong lòng tôi, nỗi bực tức với nó đã giảm đi một nửa. "Sắp tới Huy kèm ngữ pháp cho những bạn yếu trong tổ được không?" Cũng là lần đầu tiên Đại nhờ vả đến tôi. Dù không nhờ vả cho bản thân mình, nhưng cũng là nhờ vả. Tôi gật đầu kêu hãnh: "Được thôi, khó gì cái môn ngữ pháp." Ngoài miệng thì nói câu đó, nhưng trong bụng tôi lại nghĩ khác. Phải chi mà môn toán mình cũng học siêu như môn ngữ pháp thì khoái biết mấy. Cái câu nói thầm trong bụng đó làm cho tôi trằn trọc suốt đêm.